chuyên mục Thành phố Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới.
Thưa quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Thành phố Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới số tháng 9 năm 2019. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và bà con nông dân bài viết Đồng Liên, miền quê đang sống và tiếp đó là phần tiểu mục Chính sách với nhà nông, chuyên mục do phóng viên Hồng Thương thực hiện. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, năm 2011, xã Đồng Liên bắt đầu thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Đến năm 2014, xã đã về đích trước kế hoạch một năm. Năm 2017, địa phương là một trong 9 xã của tỉnh vinh dự được Ủy ban nhân dân tỉnh chọn làm điểm thực hiện chương trình xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2017-2022. Sau hơn 10 năm thực hiện chương trình, bộ mặt nông thôn Đồng Liên đã thay đổi rõ nét, đời sống của người dân được nâng lên. Trong chuyên mục Thành phố Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới, chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn bài viết Đồng Liên, miền quê đang sống của phóng viên Hồng Thương. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Dưới cái nắng vàng rực rỡ của những ngày thu tháng 8, chúng tôi có dịp dạo bước trên con đường bê tông liên xóm phẳng phiu mà người dân Đồng Liên gọi là đường nông thôn mới. Vẫn những con người ấy, vẫn vùng đất ấy, nhưng cuộc sống của người dân nơi đây đã hoàn toàn đổi thay. Cuộc sống sung túc hơn với những ngôi nhà cao tầng, những vườn cây ăn trái sai chĩu quả đã tạo thành bức tranh nông thôn chủ phú mà chúng tôi muốn kể cho các bạn nghe về câu chuyện xây dựng nông thôn mới ở Đồng Liên.
Là khi mà chương trình nông thôn mới về phải khẳng định là nó thay đổi nhiều chứ. Đời sống bà con được nâng lên cả về vật chất lẫn tinh thần. Đó là một cái đường lối hết sức đúng đắn và nó đem lại một cái gì rất thiết thực cho cái đời sống nông thôn.
Đó là những cảm xúc của ông Đặng Ngọc Quang, xóm Thùng Ong, xã Đồng Liên, đã chứng kiến những thăng trầm đổi thay của quê hương trong suốt những năm tháng qua. Bên ấm trà tỏa hương thơm ngát, ông Nguyễn Văn Tư, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Liên phấn khởi nhớ lại quá trình 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới của xã. Năm 2011, cùng với các địa phương trên địa bàn tỉnh, xã Đồng Liên bắt tay xây dựng nông thôn mới trong điều kiện hết sức khó khăn, với xuất phát điểm chỉ đạt 8 trên 19 tiêu chí. Trong đó, tiêu chí đường giao thông và nâng cao thu nhập là hai vấn đề mà Đảng ủy chính quyền lo lắng nhất. Bởi lúc đó, 100% đường giao thông liên xóm trên địa bàn vẫn là đường đất. Thu nhập bình quân đầu người mới chỉ đạt 15 triệu đồng một người một năm. Tuy nhiên, Đảng bộ xã Đồng Liên cũng xác định xây dựng nông thôn mới là mục tiêu, yêu cầu của sự phát triển bền vững, là chủ trương có tầm chiến lược lâu dài.
Và nhân dân xã Đồng Liên đã có cái quyết tâm phấn đấu để mà hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Để đối với Đảng bộ đã có những cái nghị quyết rồi những cái chương trình hành động cụ thể hóa và đã phát động các cái phong trào thi đua yêu nước, vận động nhân dân rồi thì cán bộ đảng viên là chấp hành tốt các cái quy định của địa phương, tích cực hưởng ứng tham gia các cái phong trào xây dựng nông thôn mới.
Bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, Đảng ủy triển khai đến các chi bộ huy động nguồn lực trong nhân dân dưới nhiều hình thức, từ tiền mặt, ngày công, hiến đất, vật liệu xây dựng để xây dựng các công trình phúc lợi chung. Tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới được thông tin trên hệ thống loa truyền thanh của xã đến các xóm để tạo động lực thi đua lan tỏa trong nhân dân. Trong suốt quá trình triển khai thực hiện làm đường giao thông, người dân Đồng Liên hăng hái tự nguyện hiến gần 79.000 m2 đất và các công trình trên đất, góp trên 13.000 ngày công lao động và đóng góp 15 tỷ đồng để bê tông hóa 27 km đường giao thông liên xóm, liên xã, với hy vọng đường giao thông thuận tiện, người dân phát triển hơn. Ông Tạ Đình Thìn, xóm Đồng Vạn đã hiến trên 100 m2 đất để làm đường giao thông. Ông nói:
Tôi cũng nhận thức rồi, dần rồi thôi, như vậy là mình hiến một tí dân làng rồi anh em cùng đi đường nó đỡ khổ hơn.
Xác định thu nhập là tiêu chí quan trọng đảm bảo xây dựng nông thôn mới hiệu quả, bền vững. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, xã đã chú trọng công tác quy hoạch vùng phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi gắn với đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Từ đó, các vùng chuyên canh đã và đang hình thành. Việc ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất chăn nuôi đã mang lại hiệu quả kinh tế cao. Trong đó phải kể đến các mô hình chăn gà thả đồi tại xóm Thùng Ong, vùng rau công nghệ cao xóm Xuân Đám, vùng trồng cây ăn quả xóm Bo. ông Trần Văn Dũng, bí thư chi bộ, trưởng xóm Thùng Ong khẳng định.
Sau năm 14 thì một cái nghị quyết chi bộ chuyên đề, đặc biệt là từ đấy bây giờ đang đưa cái nền kinh tế chủ yếu là chăn nuôi gia cầm và cây ăn quả, phát động những cái đồi chọc rồi thì vừa trồng cây vừa chăn gà, trồng keo. Sau khi coi như vậy là đưa con gà vào kinh tế dân phát triển.
Nhờ có chương trình xây dựng nông thôn mới mà cuộc sống của người dân nơi đây đã có sự đổi thay. Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt gần 58 triệu đồng một người một năm, cao hơn 40 triệu đồng so với năm 2011. Số hộ nghèo chỉ còn 22 hộ, giảm 142 hộ so với năm 2011. Đồng Liên đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2014, về đích trước một năm so với kế hoạch. Và đến năm 2017, xã Đồng Liên vinh dự là một trong 9 xã được tỉnh Thái Nguyên lựa chọn là xã điểm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020. Với nền tảng vững chắc khi đạt chuẩn, xã Đồng Liên tiếp tục triển khai đến nhân dân thực hiện các tiêu chí kiểu mẫu, trong đó tập trung xây dựng các tuyến đường kiểu mẫu, vườn mẫu, xóm mẫu. Sau khi khảo sát đánh giá cụ thể từng chỉ tiêu tiêu chí theo quy định của tỉnh, xã đã lựa chọn 2 xóm Đá Gân và Trà Viên làm điểm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Ông Nguyễn Văn Thành, xóm Trà Viên phấn khởi nói:
cái chương trình xây dựng nông mới mà để cho bà con nhân dân ấy là về cái tình hình kinh tế xã hội là nói chung là nó triển. Khi điều kiện kinh tế đã có phát triển thì nói chung là bà con nhân dân hoặc là các hộ là phát triển là rất tốt, nên mà tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.
Với quyết tâm về đích xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2020, Đảng bộ và chính quyền xã đã có những cách làm hay, sáng tạo để huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng các tiêu chí về cơ sở hạ tầng. Ông Nguyễn Văn Tư, bí thư Đảng ủy xã khẳng định sự quyết tâm.
Phát huy những cái kết quả, những cái thành tích đã đạt được trong những năm qua và rút ra những cái bài kinh nghiệm để chúng tôi tiếp tục có cái lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện chương trình hành động cụ thể và có những cái kế hoạch chỉ đạo sát với cái tình hình thực tiễn của địa phương. Những tiêu chí hiện nay mà còn đang thấp thì chúng tôi tập trung quyết liệt vào các cái tiêu chí đó để phấn đấu từ nay đến năm 2020 để đối với xã Đồng Liên sẽ hoàn thành cái chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.
Những kết quả đạt được trong việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới ở Đồng Liên khẳng định sự nỗ lực, quyết tâm, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng bộ các cấp, sự triển khai hiệu quả của chính quyền địa phương và sự đồng lòng chung sức của người dân đã góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Sự trù phú, ấm no của người dân Đồng Liên hôm nay đang là động lực mạnh mẽ để xã xây dựng thành công nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2020, để mỗi xóm làng nơi đây sẽ trở thành miền quê đáng sống với bức tranh nông thôn đầy màu sắc.
Cùng nhau chung tay dựng xây nông thôn mới vì tương lai sáng tươi. Đồng quê hân hoan reo vui trong năm mới, gió mây mang vây chào. Nghe tiếng cười trẻ thơ dưới mái trường, nghe tiếng người nông dân bên trang trại.
Tiểu mục chính sách với nhà nông.
Chương 4, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia liên kết. Điều 13, quyền của các bên tham gia liên kết. 1. Liên kết trong những ngành nghề lĩnh vực sản xuất nông nghiệp mà pháp luật không cấm. 2. Được hưởng các chính sách khuyến khích liên kết sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và các chính sách hỗ trợ ưu đãi khác của nhà nước theo quy định. 3. Được sử dụng tài sản đầu tư trên đất và tài sản hình thành từ vốn vay để thế chấp vay vốn tại các tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật. 4. Được cung cấp thông tin về chính sách hỗ trợ liên kết của nhà nước, giá cả thị trường, tiêu chuẩn chất lượng, khoa học, kỹ thuật, công nghệ và các dịch vụ công ích khác phục vụ liên kết. 5. Được lựa chọn phương thức phù hợp để giải quyết tranh chấp phát sinh trong thực hiện hợp đồng, dự án liên kết theo quy định của pháp luật. 6. Được bảo đảm đối với các tài sản, hạng mục công trình, hạ tầng đầu tư tham gia liên kết, bao gồm cả tài sản do nhà nước hỗ trợ theo quy định của pháp luật. 7. Quyền khác theo quy định của pháp luật.
Điều 14. Nghĩa vụ của các bên tham gia liên kết. 1. cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin liên quan đến hợp đồng, dự án liên kết cho các bên tham gia liên kết khi được yêu cầu. 2. Thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung cam kết của hợp đồng, dự án liên kết. 3. Tuân thủ các quy định của nhà nước về sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và bảo vệ môi trường, sức khỏe con người, cây trồng, vật nuôi trong quá trình thực hiện hợp đồng liên kết. 4. Đảm bảo đúng quyền lợi và trách nhiệm của các bên tham gia liên kết theo quy định pháp luật hiện hành. 5. Các bên tham gia liên kết có nghĩa vụ trao đổi, thương lượng và thống nhất giải quyết nhằm chia sẻ những khó khăn và rủi ro bất khả kháng trong quá trình thực hiện hợp đồng liên kết. 6. Các nghĩa vụ khác theo quy định của hợp đồng liên kết và pháp luật.
Điều 15. Xử lý tranh chấp vi phạm khi thực hiện hợp đồng và dự án liên kết. 1. Các bên tham gia liên kết không thực hiện đúng đầy đủ các cam kết và trách nhiệm, trừ các trường hợp bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh, khi thực hiện liên kết được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thì A. Không được hưởng các khoản ưu đãi, hỗ trợ của nhà nước, bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành và buộc phải bồi thường cho bên bị thiệt hại. B. Không được tham gia, được hưởng các chính sách khuyến khích của nhà nước về liên kết trong thời gian 5 năm kể từ thời điểm xác định là vi phạm. 2. Các bên tham gia liên kết vi phạm các quy định trong hợp đồng liên kết bị xử lý theo các hình thức sau. A. Buộc thực hiện đúng hợp đồng liên kết. B. Phạt vi phạm hợp đồng liên kết. C. Tạm ngừng thực hiện hợp đồng liên kết. D. Đình chỉ thực hiện hợp đồng liên kết. D. Hủy bỏ hợp đồng liên kết. E. Buộc bồi thường thiệt hại cho các bên liên quan. G. Các biện pháp khác do các bên tham gia liên kết thỏa thuận không trái với quy định của pháp luật hiện hành. 3. Hình thức xử lý các tranh chấp hợp đồng liên kết. Nhà nước khuyến khích các hình thức giải quyết tranh chấp của các bên tham gia liên kết bằng hình thức thương lượng và hòa giải. Trường hợp không thống nhất được thì giải quyết thông qua trọng tài thương mại hoặc giải quyết tại tòa án.